tiếng gọi tình yêu. Băng thứ nhất, thông điệp Chúa Giêsu gửi đến thế giới qua nữ tu Josefa Menendez, dòng thánh tâm Chúa Giêsu. Sứ giả của trái tim Chúa Giêsu. Tuyển chọn thức tỉnh. Năm 1890 đến năm 1907. Quê hương mến yêu của Josefa là xứ Tây Ban Nha, nhưng về sau người phải qua nước Pháp và được những ơn lạ tại đó. Josefa Menendez sinh tại kinh thành Madrid ngày 4 tháng 4 năm 1890. Năm ngày sau đó, người được đem đi rửa tội tại đền thờ Thánh Lorenzo. Thân phụ người tên là Leonardo Menendez, cũng là dân đô thành Madrid. Trong thời gian ấu thơ, ông đã phải khổ đau nhiều, không nếm được cái dịu ngọt, cái đầm ấm của gia đình. Ông được gửi cho các cha dòng vì mẹ ông đã sớm mất chồng và đã tái giá. Năm ông lên 17 tuổi, mẹ ông qua đời. Vì không chịu nổi cảnh buồn tan tóc nên ông tình nguyện nhập ngũ cho khuây lãng. Ông có năng khiếu về mỹ thuật, do đó các cấp chỉ huy đã dùng ông vào việc trang hoàng, khánh thiết. Không có cuộc lễ nào mà ông không ra tay trần thiết. Khi thì tại đền vua, khi ở quán trại hoặc nhà thờ chánh tòa. Ngày 11 tháng 2 năm 1888, ông đẹp duyên với bà Lucia, sinh trưởng trong một làng nhỏ gần thủ đô Tây Ban Nha. Bà có một tâm hồn đạo đức sốt sắng, một lòng nhiệt thành chu toàn nhiệm vụ. Bà để tâm trí vào thiên chức làm mẹ, dạy dỗ con cái. Chúa đã tỏ dấu chúc lành cho gia đình này. Trẻ Francisco được Chúa gọi sớm lúc còn ít tuổi, để lại cho Josefa chức chị cả với bốn em nhỏ Messi, Carmen, Angela và Leonardito. Nhưng chưa được mấy tháng thì Leonardito qua đời. Chúa ban cho Josefa một người cha có trí khôn sắc sảo và sức khỏe dồi dào. Trong mấy năm đầu, gia đình có hàng ngày dùng đủ. Đó cũng là thời gian khá nhất. Đàn con sinh sống trong bầu không khí đạo đức vui tươi và thuận hòa. Josefa lớn lên giữa sự êm ấm gia đình. Khi được 15 tuổi, người chịu phép thêm sức. Ơn Chúa Thánh Thần xuống tràn ngập trong linh hồn người, làm cho người trở nên mềm mại theo ơn Chúa. Cha Rubio nổi danh là tông đồ trái tim, và về sau ngài vào dòng tên. Ngài được Josefa bày tỏ tâm sự trước tiên. Ngài là người dẫn dắt Josefa đến cùng trái tim Chúa. Hồi 7 tuổi, người xưng tội lần đầu nhằm ngày thứ sáu đầu tháng. Đây là kỷ niệm. Người ghi: ngày 3 tháng 10 năm 1897, kỷ niệm xưng tội lần đầu. Ước gì mình giữ được mãi mãi lòng ăn năn tội súc sắn như ngày hôm nay. Từ đó cha linh giám thấy người có dấu lạ, nên chú tâm dìu dắt người trong cuộc sống thiêng liêng, tập cho người nguyện tắc mỗi ngày một hơn. Lần hồi người quen âm thầm và liên lỉ chuyện vãng với Chúa. Lên 10 tuổi, Josefa mới biết đọc. Cha Rubio tặng cho người một cuốn sách gấp nhỏ và tập cho người nguyện ngắm bằng cách đọc chậm chậm, suy nghĩ và than thở với Chúa, bày tỏ lòng yêu mến Ngài và cuối cùng dốc quyết giữ một điều riêng trong ngày. Vì sao người có ghi lại những cảm nghĩ lúc ấu thơ? Lúc đó tôi lấy làm vui sướng mà đọc quyển sách nhỏ này, nhất là mấy đoạn nói về Chúa hài đồng, về sự thương khó. Vì những đoạn sách đó gợi cho tôi nhiều đều để nói chuyện với Chúa Giêsu. Tôi cũng thích những trang đề cập đến nước Chúa, đến ơn kêu gọi. Tôi đinh ninh rằng tôi sẽ thuộc hẳn về Chúa Giêsu. Nhưng tôi nói thì nói vậy, chứ tôi cũng chưa hiểu gì cho lắm. Josepha nghiêm nghị nhưng cũng vui tính, nhanh nhẹn và hơi tự kiêu ra điều ta đây là chị cả. Người rất được mẹ tín nhiệm, cha nâng niu chiều chuộng và được gán cho cái tước hiệu nữ hoàng tí hon. Các em rõ biết ba má luôn luôn sẵn sàng nhận lời chị mình, nên chúng luôn nhờ người xin giùm bất cứ cái gì. Mỗi Chủ nhật, người cha đem cả gia đình đi xem lễ. Lúc ra về, lần nào ông cũng phát cho các con mỗi đứa một ít tiền, không phải để cho chúng ăn quà, mà tập cho chúng bố thí. Bởi thế, những người nghèo khổ trong xóm đều biết và mến thương chúng lắm. Một trong ba đứa em của Josepha có thuật lại rằng: mỗi buổi sáng, nếu tốt trời, chúng tôi ra đồng dạo chơi. Nếu trời xấu, cha tôi sẽ bày vẽ những trò chơi cho đến giờ lần hạt. Ông Leonardo nhận thấy Josepha, con gái mình mở trí sớm, nên định cho người theo đuổi ngành giáo huấn. Nhưng Chúa còn muốn đưa người đi xa hơn, cho đến nơi đến chốn. Ngày rước lễ vỡ lòng có thể xem là bước đầu trong cuộc gặp gỡ giữa Josepha và bạn các linh hồn trong sạch. Vào tháng 2 năm 1901, đã lên 11 tuổi tròn, Josepha được Carubio gửi cho các bà dòng phạt tạ dạy rước lễ vỡ lòng với các trẻ khác. Josepha sốt ruột đợi chờ ngày đại phước đó. Ngày 19 tháng 3 1901, người có ghi nhớ một vài cảm tưởng về những giây phút êm đềm khó xóa nhòa đó. Chúa Giêsu kêu gọi tôi bằng cách nào? Ngày thứ nhất, tôi suy gẫm mấy tiếng. Chúa Giêsu muốn đến cùng tôi để làm cho tôi thuộc hẳn về Ngài. Nghĩ đến câu đó, tôi rất đổi vui mừng, nhưng chẳng biết phải làm sao. Tôi đến để hỏi một nữ tu. Chị giải thích: ở cho hết sức tử tế thì sẽ thuộc về Chúa Giêsu hoàn toàn. Ngày thứ hai, tôi học câu: Chúa Giêsu là bạn các kẻ đồng trinh. Ngài thỏa chí khi được an nghỉ trong những linh hồn trong sạch. Khi ấy, một ý nghĩ vụt đến trong trí tôi, khiến tôi nhận định rằng nếu tôi làm bạn với Chúa Giêsu thì chắc tôi thuộc hẳn về Ngài, cũng như mẹ tôi thuộc về cha tôi và là bạn của cha tôi. Như thế, nếu tôi ở đồng trinh, tức là tôi thuộc về Chúa Giêsu. Lúc đó tôi chưa hiểu đồng trinh là gì, nhưng tôi cũng hứa ở đồng trinh. Chiều hôm ấy, tôi dâng mình cho Chúa Giêsu hài đồng và xin Ngài dạy tôi biết thuộc về Ngài cho trọn. Khi nghĩ tới ơn trọng là sẽ rước Chúa vào lòng, tôi cảm thấy khoan khoái lạ thường. Giữa giây phút dịu ngọt đó, tôi nghe tiếng phán trong thâm tâm tôi mà tôi không bao giờ quên được: này con, được lắm, cha muốn con thuộc về cha mọi đàn. Tôi không thể cắt nghĩa được sự kiện xảy ra trong lúc đó, vì khi tôi vừa ra khỏi nhà nguyện thì ý chí bảo tôi quyết định ăn ở hết sức tử tế. Tôi không rõ ơn kêu gọi là gì. Tôi đoán chừng những người đi tu là hạng người không còn thuộc về thế gian. Vậy thôi. Rồi từ giây phút ấy, tôi nghe trong tôi có một cái gì khác thường. Và sau này tôi hiểu đó là ơn kêu gọi. Ngày thứ ba, tôi lặp lại lời dốc lòng của tôi. Tôi được diễm phúc rước lễ vỡ lòng nhằm ngày lễ kính thánh cả Giuse. Hôm nay 19 tháng 3 1901, có kiếm cả trên trời dưới đất, có đức nữ Đồng Trinh là mẹ tôi, có thánh cả Giuse là cha, cùng là thánh bổn mạng tôi. Tôi hứa giữ Đồng Trinh. Tôi không ước muốn gì hơn là làm đẹp lòng Chúa Giêsu, và không điều gì làm tôi lo sợ hơn là làm mất lòng Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa dạy con sao cho con biết thuộc về Chúa trọn vẹn, hầu được yêu mến Chúa luôn mãi. Đừng bao giờ làm mất lòng Chúa nữa. Đó là điều con mong muốn trong ngày kỷ niệm chịu vỡ lòng hôm nay. Xin Đức Mẹ là bạn đồng trinh của Thánh Giuse ban cho con ơn đó. Đứa con yêu dấu của mẹ, Josefa Menendez. Trong thư này, lòng tôi nghĩ sao thì viết vậy. Mỗi lần đi rước lễ, tôi đều nhắc lại lời hứa ấy. Khi tôi đem câu chuyện trình bày cho cha linh giám thì ngài bảo: trẻ con không nên hứa điều gì, chỉ nên ráng ăn ở cho hết sức tử tế là được. Ngài còn muốn tôi xé tờ giấy, nhưng tôi không thể xé được. Tôi thưa cùng Chúa: từ hôm nay con thuộc về Chúa và muốn sống vì Chúa mà thôi. Bức thư tận hiến đó lâu ngày đã cháy vàng với những dòng chữ xiên xẹo trẻ thơ mà Josefa xem như một báu vật và ấp ủ đến chết cũng không rời. Josefa đã được kết hiệp với Chúa Giêsu Thánh Thể. Tất nhiên ơn thánh trút đổ tràn ngập linh hồn tốt đẹp của người. Do đó các nhân đức có điều kiện để bắt đầu nảy nở. Em người có viết như sau: từ ngày chị tôi chịu lễ thì chị không còn là trẻ con nữa. Chị không còn thích dự các trò chơi mà chị đã sắp xếp cho chúng tôi. Đức bác ái của chị đã lan ra khỏi phạm vi gia đình. Mỗi khi nghe tin có trẻ quen biết ở nhà thờ hay nhà dòng đau ốm thì chị đi thăm ngay, không bao giờ bỏ qua. Lòng đạo đức và hy sinh của cha mẹ chúng tôi đổ dồn vào chị. Chị là linh hồn của gia đình. Chúng tôi xem chị Josefa của chúng tôi như một bà mẹ. Mỗi khi có niềm vui hay nỗi buồn gì thì cũng đều bày tỏ cho chị. Hồi tôi còn nhỏ xíu, một hôm chị ấy sai tôi đi mua vật dụng, mua mà quên trả tiền. Về dọc đường tôi mới hay, không dám đem tiền về, tôi bèn gói số tiền trong tờ giấy và đem bỏ ở vệ đường gần một cánh cửa, rồi chạy vù về cho chị hay tự sự. Chị ôm lấy tôi, bảo hãy yên lòng để chị đem tiền trả thay cho. Chuyện gì cũng thế, chị Josefa lo xong mọi sự mà chẳng bao giờ cỏ rầy chúng tôi. Nhờ Josefa biết chịu khó nên đứa em của người được chịu lễ vỡ lòng sớm hơn 2 năm. Tuổi trẻ của Josefa rất đơn sơ nhưng vô cùng tốt đẹp, như thường thấy nơi các gia đình đạo hạnh trong làng. Trước mặt Chúa, cuộc sống siêu việt của người đã bắt đầu như ta sẽ đọc thấy sau này. Được rước lễ vỡ lòng rồi, ông Leonardo đem Josefa gửi vào trường kỹ thuật để học cắt may, thêu thùa. Người đã tỏ ra xuất sắc, năm nào cũng có giải thưởng. Đến năm 13 tuổi, người phải trở về để chăm sóc và dìu dắt các em. Và một tai nạn xảy đến, gia đình người phải vào trú ngụ trong trường của nhà dòng Thánh Tâm. Năm ấy, nước Tây Ban Nha chọn Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội làm bổn mạng cho các bộ binh mà nghi lễ sẽ cử hành ngoài trời. Vua Alfonso giao phó cho ông Leonardo công việc trần thiết khán đài. Chẳng may một dụng cụ rất ngay chỗ vua đứng. Ông Leonardo cố chụp vật đó cho kỳ được nên bị trượt té gãy tay. Vua thấy vì mình mà ông phải thọ nạn nên vua nhận nuôi con cái cho ông. Vua có ý định gửi con cái ông vào trường những người quý phái. Nhưng ông Leonardo không muốn rời xa con cái, nên xin gửi chúng cho nhà dòng thánh tâm gần nhà. Hai em người vui vẻ vào ở đó, còn Josepha phải chăm sóc gia đình. Trong thời gian ở tại đây, Josepha có dịp viếng nhà tạng. Chúa Giêsu đã hướng dẫn tâm hồn ngây thơ của người về cùng trái tim Chúa. Mấy chị em Josepha thường dẫn nhau đến thăm bà dì ruột đang làm bề trên dòng kính gần đó. Chúng thấy mấy bà đọc kinh, đánh tội, nên khi về nhà, chúng cũng bắt chước làm chơi. Riêng phần Josepha đã bắt đầu ham mộ cuộc sống tu trì. Đúng lúc người phải tiếp tục học cho mãn khóa tại trường nữ công. Nơi đó, nếp sống không mấy tốt đẹp cho lắm. Người có ghi nhớ: tôi đã gặp nhiều nguy hiểm tại trường chuyên nghiệp, nhưng Chúa đã giữ gìn tôi. Những câu chuyện chẳng lành mà tôi phải nghe không hại gì đến tôi. Nhiều khi tôi phải khóc vì nghe họ nói nhiều điều nhảm nhí. Tôi luôn luôn được mạnh sức và an ủi nơi Chúa. Không có ai làm tôi đổi ý hay nghi ngờ về ơn gọi của tôi. Một lần khác, em của Josepha có thuật lại rằng: những ngày Chúa Nhật, chị Josepha thường đi dạo chơi với cô Maria, con của ông bà chủ nhà mà chúng tôi đang ở trọ. Cô ấy có lòng đạo đức và cử chỉ từ thiện. Cô thường dẫn chị Josepha viếng thăm và giúp đỡ những người tật nguyền nghèo khổ. Có một lần, cô nói nhỏ với Josepha: một người bệnh hủi đang nằm trong chòi kia, đang đau đớn lắm, mặt mày chân tay lở loét, không trăn trở được, lại không ai giúp. Nghe vậy, chị Josepha liều tình nguyện hy sinh giúp đỡ. Mỗi ngày chị đem thức ăn cho bệnh nhân. Một hôm, cô em nhỏ của chị chạy theo. Chị dặn nó về nhà đừng nói cho ai biết. Nhưng vì hình ảnh gây rợn của bệnh nhân làm nét mặt của em khác thường, mẹ tôi đoán biết có chuyện chẳng lành nên buộc nó phải nói cho biết. Từ ngày đó, mẹ tôi cấm chúng tôi không được tới nhà người hủi ấy nữa. Nghe thế, chị Josepha hết sức đau lòng. Cuộc sống của Josepha cùng với thời gian trôi qua trong cảnh ấm cúng gia đình, trong công việc học hỏi nơi trường nữ công và trong việc từ thiện ngoài xã hội, ngọn lửa yêu đương đã nhóm từ lâu, nay gió sắp thổi lên cho nó bừng sáng, nóng lên. Sáng nay Chúa Giêsu phán cùng người: con chớ nghi ngờ về tình yêu của trái tim cha. Lắm phen con phải tả tơi trong cơn gió lốc, nhưng chẳng sao đâu, vì cha đã cắm sâu rễ của con trong trái tim cha rồi. Đợi chờ từ năm 1907 đến năm 1920. Đã đến lúc sự đau khổ tràn vào gia đình Josepha để thử thách đầy tớ Chúa. Ở đây, với tinh thần một bạn thiết nghĩa, họ bình tĩnh vâng phục đón nhận, không chút phiền hà trách móc. Josepha đã học tập đau khổ cũng như đã học tập yêu mến. Lòng người luôn luôn hướng về sự hy sinh, sự đau khổ. Đau khổ càng nhiều, tình yêu càng tinh rồng và anh hùng hơn. Năm 1907, đang sống trong cảnh yên vui, nay đột nhiên gia đình phải điêu đứng trong tóc tang chia lìa. Carmen, em gái người mới 12 tuổi, đã vội lìa đời để về với Chúa. bà ngoại cũng theo cháu xuống mồ, ghi cho những người ở lại những chuỗi ngày đau đớn. Trước khi ông Leonardo qua đời, Josepha đã tỏ ý muốn xin vào dòng thánh tâm, nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá đa đoan, ông không chấp thuận. Josepha đành lòng chờ dịp khác. Về sau có người đến khuyên lơn và sẵn sàng giúp đỡ người vào dòng kín, nhưng đó không phải là con đường Chúa định cho người, nên người từ chối và bày tỏ ơn kêu gọi với mẹ. Bà Lucia không ngăn cản, chỉ khuyên Josepha đừng bỏ mẹ mà thôi. Vậy là Josepha đành phải từ bỏ ý định một lần nữa. Lâu nay người huấn luyện em mình với hy vọng sau này người có thể giao hết mọi việc trong ngoài cho em. Nào ngờ đâu giờ đây người phải đành lòng tiễn em vào dòng năm 1911 tại thành Madrid. Thiên Chúa dẫn dắt Josepha trên con đường vững chắc, nhưng lắm lúc Ngài cũng để người trật chân, ngã bước, để người được tập luyện sự phó thác và hy sinh cho trọn vẹn. Cha Rubio theo dõi người 12 năm liền. Lúc người được 22 tuổi, cha khuyên người vào dòng các bà đền tạ. Josepha ưng thuận để chiều ý Ngài. Thực ra người chỉ muốn vào dòng thánh tâm mà thôi. Trong thời gian tu luyện nơi đây, người vẫn nghe tiếng kêu gọi đi nơi khác. Người đã ghi lại rằng lúc ấy, mỗi lần chuông bên dòng thánh tâm vọng lên là mỗi lần tôi cảm thấy một sự thúc hối ra đi, nhưng tôi cố cầm lòng. Đức mẹ cũng báo cho tôi hay rằng nơi tôi nương náu đây không phải là chốn Chúa chỉ định cho tôi. Phòng mà Josepha được chỉ định quét dọn mỗi ngày có đặt tượng bảy sự Đức Mẹ, mặc áo theo kiểu Tây Ban Nha, tay cầm mão gai. Bỗng nhiên một hôm, mão gai ấy chiếu sáng. Josepha không hiểu tại sao và cũng không dám cho ai biết cả. 4 ngày trôi qua mà sự kiện đó vẫn không thay đổi. Josepha lại gần, đánh bạo trèo lên xem thì thấy một trong những cái gai cháy đỏ và chiếu rất sáng. Đồng thời có tiếng Đức Mẹ phán bảo: con hãy cầm lấy cái gai này, sau này Chúa Giêsu sẽ ban cho con thêm nhiều gai khác. Josepha liền gỡ cái gai còn chiếu sáng áp vào lòng, tỏ dấu dân mình chịu khó vì Chúa. 6 tháng trôi qua, ngày mặc áo sắp đến, nhưng vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó, mẹ người không bằng lòng cho người mặc áo dòng. Cha Rubio đành phải khuyên người trở về giúp đỡ mẹ và em. Josepha vâng theo thánh ý Chúa, tế lễ mọi sự. Người cất bước lui ra, ôm lấy cái gai bữa nọ nay đã gắm sâu vào lòng người. Con đường đi tìm Chúa của Josepha quả thật lắm chông gai khó nhọc, nhưng người chẳng quản công lao. Cứ mỗi tháng người đến nhà tập tại Saint-Martin để thăm em, cùng bàn về đời sống tu hành trong dòng thánh tâm. Người vào may vá trong ký túc xá thánh tâm Madrid. Ở đó người phải tiếp xúc với lắm người thế gian mất nết. Người đã than thở với một chị Phước: chị ơi, chị có biết tôi cực lòng cực trí đến độ nào khi phải đo cắt và thử áo cho phường ăn mặc trắc nết đó không? Từ bé, tôi đã xin trái tim Chúa ban cho tôi nên bạn hữu Ngài. Bây giờ tôi mới hiểu thế gian là gì, nên tôi xin Chúa cho tôi rời khỏi chúng này cho xong. Thôi, tôi không thể sống ở đây được nữa. Nhờ chịu lễ hằng ngày, người mới đủ sức mạnh để lướt thắng mọi cám dỗ, mới giữ được lòng sốt sắng, vui tươi đối với mọi người, nhưng bên trong vẫn âm thầm ôm ấp cái gai hôm nọ. Josepha gần như không có một bạn thân nào, nhưng người hằng làm gương tốt và chỉ bảo đàn lành, nên hầu hết các chị em trong sở đều mến người. Ngày tháng lụng dần, Josepha vẫn phải đợi chờ, mãi đến năm 1917, mẹ người mới chấp nhận cho người vào dòng thánh tâm vào ngày Đức Mẹ chuộc kẻ làm tôi, ngày 24 tháng 9. Ngày mong ước bấy lâu nay đã được. Nhưng than ôi, chiều hôm ấy người không thể vào nhà tập, trước nỗi xót xa, trước dòng lệ tuôn tràn của bà mẹ quá cô đơn, người đã khóc và khóc thật nhiều. Chúa đã dùng nỗi buồn như thế để thực hiện thánh ý Ngài. Năm 1919, Josepha được 29 tuổi. Người nhận thấy ngày giờ Chúa sắp đặt đã đến một lần nữa. Josepha nhất quyết xin trái tim Chúa ban cho người được nhận vào dòng thánh tâm, mặc dù gần như tuyệt vọng rồi. Ngày 27 tháng 7, người đến dòng thánh tâm xin nhập dòng, nhưng không được chấp nhận. Người viết: khi ấy tôi nghe tiếng Chúa Giêsu dạy tôi: con hãy năn nỉ, con hãy tin cậy vào Cha là Chúa Trời của con. Ngày 16 tháng 9, tôi sắp mình dưới ảnh chuộc tội. Tôi nài xin Chúa cho tôi được nhận vào dòng thánh tâm, bằng không thì cất linh hồn tôi ra khỏi thế gian này, vì tôi không thể chịu lâu dài được nữa. Chúa liền soi sáng cho tôi xem hai bàn tay và hai bàn chân Chúa. Đây, thương tích Cha, con hãy hôn kính và cho Cha biết xem con có thể chịu khó hơn chút nữa được không? Vì Cha muốn nhận con cho trái tim Cha. Sự gì sẽ xảy ra trong đời tôi không biết nói làm sao. Tôi xin hứa sống chỉ để thuộc về một mình Chúa, để yêu mến Chúa, để chịu đau khổ vì Chúa. Nhưng lạy Chúa Giêsu, con yếu đuối quá, xin Chúa giúp con. 2 tháng dài đằng đẵng trôi qua trong sự kiên tâm nài xin. Ngày 19 tháng 11, vừa kiểu lễ xong, tôi cậy vì máu thánh và thương tích của Chúa, xin Chúa cho tôi được vào dòng mà cửa đã khép chặt vì tội lỗi tôi. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa mở cửa nhà dòng cho con. Con chỉ muốn làm bạn với trái tim Chúa mà thôi. Ngày giờ đã đến, cũng như thường lệ, hôm nay Josepha đến làm việc tại dòng Saint-Martin. Bỗng nhiên có thư từ Poitiers gửi về. Thuở ấy, sau thời kỳ nước Pháp phải khốn đốn, nhà cửa khắp nơi bị thiêu hủy, kể cả các tu viện, nhưng ở Poitiers dòng thánh tâm vẫn còn nguyên vẹn. Một nhà tập vừa được xây cất thêm, tu viện muốn kiếm một ít người có ý chí chắc chắn vào luyện tập. Chính đây là nơi trái tim Chúa Giêsu đã tiền định cho Josepha trú ngụ, và cũng chính nơi đây Chúa sẽ dẫn dắt Josepha qua mọi phong ba bão tố. Nghe tin ấy, Josepha liền điền tên ngay. Tôi vội sắp mình xuống dưới chân Chúa, mắt lệ tuôn trào, lòng đầy tình mến. Tôi nhận lấy mọi sự. Bản tính tôi yếu đuối, mà lúc bấy giờ tôi cảm thấy can đảm lạ thường. Chúa đã cất đi mọi nỗi khó khăn. Mẹ của Josepha lần này cũng không ngăn cản nữa. Để tránh bớt cơn đau đớn trong phút giây chia ly, Josepha âm thầm ra đi, không báo cho ai biết, không đem theo một vật gì. Các bà hứa sẽ lo cho đầy đủ tiện nghi. Josepha viết: Chúa bắt lấy tôi không biết làm sao cả. Tôi đến San Sebastian, không tiền, không bạc, không có sức khỏe, chỉ có tình yêu. Tôi thuộc về trái tim Chúa. Chúa là đấng nâng đỡ tôi. Josepha lưu lại nhà San Sebastian trong vòng 1 tháng. Nơi đây người nhận được thư của mẹ và em, khiến cho lòng người càng thêm bùi ngùi nhớ nhung. Thêm vào đó, nỗi lo âu phải học thêm tiếng ngoại quốc có kẻ gặng hỏi, rồi đây chị sẽ ra sao? Người thản nhiên đáp, không hề gì, có Chúa lo liệu hết. Ngày thứ tư, 4 tây tháng 2 năm 1920, Josepha rời quê hương mến yêu để vượt biên giới thẳng tới nơi tình yêu Thiên Chúa đã chỉ định cho người. giao cảm, trái tim đẫm máu. Từ 4 tây tháng 2 đến 16 tháng 7 năm 1920. Để thực hiện chương trình tình yêu, trái tim Chúa Giêsu đã đưa Josepha vào ẩn kín trong tu viện Poitiers. Nơi đây, như chủ vườn săn sóc cành hoa, Chúa nhóm lửa khát khao linh hồn trong Josepha, đứa con yêu dấu của Ngài. Khi Josepha đến Poitiers, không một ai có thể đoán được những gì sẽ xảy ra. Trong mấy năm tại nhà tập, Josepha sống rất đơn sơ, khiêm tốn, trầm lặng và chăm chú làm việc. Diện mạo nghiêm trang, đôi lúc hiện lên nét đau khổ. Nhưng khi có ai đến hỏi han hay cậy giúp điều gì, thì người tỏ vẻ vui tươi sẵn sàng. Cuộc đời trong trắng của Josepha luôn luôn để lộ một tình yêu nồng nàn, một ý chí sắt đá và một thái độ trầm tĩnh thẳm sâu. Trí thông minh, tính tình hoạt bát, cùng tài tháo vát không ai bì, là những đặc ân mà Josepha đã được thọ lãnh từ buổi sơ sinh. Tựa như sương sa trên đất phân màu, cây cỏ dễ bề, đâm chồi, nảy lá, cùng đơm hoa trái. Ơn Chúa tưới xuống Josepha với óc phán đoán nghi chính, với tinh thần sáng suốt, bình tĩnh và khôn ngoan, khiến người đem lại nhiều thắng lợi vinh quang. Josepha, con người hiền hòa quảng đại, vui tươi đáng mến đó, luôn luôn sẵn sàng chịu đau khổ vì lòng mến Chúa. Người bước chân vào tu viện với ý chí hy sinh, với quan niệm rõ rệt và siêu nhiên về ơn kêu gọi của mình, với cuộc sống nội tâm dồi dào, nhất là lòng nhiệt thành tôn sùng trái tim Chúa Giêsu. Các ơn đặc biệt ấy chính Josepha cũng không bao giờ để ý đến, huống chi những kẻ bàng quan. Từ khi bước chân vào dòng cho đến phút lìa trần, Josepha vẫn sống mai danh ẩn lánh và chỉ biết chăm lo các công việc thường ngày mà thôi. Lúc mới vào dòng, Josepha được hưởng những ngày êm đềm dịu ngọt, nên khuây khỏa được những nỗi nhớ nhung. Mặc dù không quen công việc bếp núc, Josepha cũng cố gắng hết sức để chu toàn nhiệm vụ. Tưởng chừng đời sống của Josepha sẽ yên hàn như vậy lâu dài, nhưng dường như quỷ dữ đã nom thấy tình ý của Josepha, nên nó chuẩn bị tấn công. Chúa cũng đã sắp đặt để đưa người ra chiến trường. Josepha viết: "Tôi đã bắt đầu nhớ mẹ và em, nhớ quê nhà, lại thêm chán nản vì chưa thuộc tiếng bản xứ. Mấy tháng đầu cơn cám dỗ quá dữ dằn, tôi e không lướt thắng nổi, nhất là niềm nhớ thương đứa em gái yêu dấu của tôi. Nó đang khổ vì tôi. Tôi nhất quyết phú dâng mẹ và em cho trái tim Chúa Giêsu, để mặc Ngài lo liệu. Nhớ mẹ, nhớ em, nhớ quê nhà, tôi tế lễ tất cả để tỏ lòng yêu mến và tin cậy vào thánh tâm Chúa." Một chiều kia, đầu tháng tư, cơn cám dỗ xúi giục tôi rút lui. Suốt ngày tôi lặp đi lặp lại: "Con yêu mến Chúa và con muốn trung thành với Chúa trên hết mọi sự." Khi tôi ngủ, tôi để ảnh chuộc tội trên gối. Đến khuya tôi trỗi dậy, hôn ảnh và nguyện rằng: "Lạy Chúa, từ nay con muốn yêu mến Chúa hơn lúc nào hết." Tức thì tôi bị một bàn tay vô hình tóm lấy tôi và đánh tàn nhẫn. Tôi tưởng chắc thế nào cũng chết, khiếp vía kinh hồn, nhưng không dám rời ảnh Chúa. Tôi bị kiệt sức, không dám cựa quậy gì nữa. Khi dâng mình thánh Chúa, tôi thấy một ánh sáng xẹt đến bên tôi như một luồng gió mạnh. tức thì mọi sự biến đi, nhưng cơn đau nhiều ngày mới hết. Vậy là Josepha bắt đầu giao chiến với quỷ dữ, đồng thời người cũng một mực bình tĩnh làm việc bổn phận và trung thành giữ luật. Josepha vâng lời và tin cậy mẹ coi nhà tập nên được vững vàng và bằng an. Thứ sáu ngày 7 tháng 5 1920, cầm mình không được, tôi xin trở về thế gian. Mẹ bề trên nhắc đến bản tuyên ngôn mà tôi đã viết vì lòng kính mến Chúa. Nhân danh Đức Bà Maria, Thánh Giuse, Thánh Sophie, đấng sáng lập dòng, tôi đã xin nếu ngày nào tôi đòi về thì lặp lại cho tôi rằng trong lúc bằng an sáng suốt, tôi đã nhận định được thánh ý Chúa muốn tôi ở đây. Từ ngày ấy trở đi, tôi không còn giây phút yên vui nào, và chỉ một mình Chúa biết tôi đau khổ. Năm tuần lễ trôi qua trong giông tố hải hùng, Josepha vẫn lặp đi lặp lại câu tuyên ngôn vâng lời. Con muốn trung thành với Chúa, con muốn yêu mến Chúa, con muốn vâng lời. Trong cơn tối tăm này, con không còn thấy gì nữa. Con muốn trung thành với Chúa. Lại một chiều khác trong tháng 5, quỷ càng làm dữ hơn trước. Josepha viết: đang khi tôi quỳ chầu Chúa trong nhà thờ, bỗng có một đoàn quỷ tháo xiềng chạy đến vây lấy tôi. Hình thù rất ghê sợ. Chúng tru la rợn óc, chúng đánh đập tôi tơi bời mà tôi không thể kêu cứu được. Đau quá, tôi phải ngồi xuống đất nhìn nhà tạm mà không cầu nguyện gì được nữa. Rồi thì cánh tay tôi bị ai kéo, dường như muốn lôi tôi ra khỏi nhà thờ. Tôi ráng sức chống cự và ghi lại, nhưng không nổi. Tôi không biết phải làm sao, mà không biết phải đi đâu vì sợ gặp người ta. Tôi vội thẳng lên gặp mẹ bề trên. Trong trí tôi suy nghĩ, nếu khi gặp mẹ bề trên hỏi tôi có chuyện gì thì tôi phải trả lời làm sao. Tôi nhất quyết sẽ trình sự thật. Nghĩ vậy tôi đi liền. Tức thì đoàn quỷ hồi nãy ùa lại vây lấy tôi, chúng la rú khinh khiếp. Nhưng khi đến cửa phòng mẹ bề trên, chúng biến mất như chớp. Tôi được bình an trở lại nên muốn ở gần mẹ, không muốn lìa người nữa. Từ ngày ấy còn xảy ra nhiều lần như vậy. Lần nào tôi cũng định tố giác, nhưng vừa đến cửa phòng mẹ bề trên thì chúng biến mất. Khi người đặt thánh giá trên trán tôi thì chúng dậm chân giận dữ tức tối quá chừng. Trái lại khi người quên, ôi thôi, chúng tỏ ra ngạo nghễ đáng ghét. Chuỗi ngày thử thách của Josepha lần hồi rồi cũng trôi qua. Ngày 16 tháng 7, người sẽ mặc áo dòng. Bỗng nhiên xảy đến muôn vàn điều khổ đau, sầu não khiến người do dự. Khi thì người muốn vâng theo thánh ý Chúa với bất cứ giá nào. Khi thì người thấy chén đắng cay quá lẻ nên tâm hồn đâm ra chán ngán. Người viết: tình trạng cám dỗ lưỡng nan đó kéo dài mãi đến khi Chúa Giêsu ban cho tôi được thấy Ngài tỏ tường mới thôi. Từ nay tôi được nhiều ơn soi sáng và an ủi. Thứ bảy ngày 5 tháng 6 năm 1920, quỷ dữ trở lại làm khốn Josepha một lần nữa khi cùng các chị em trong dòng đi chầu thánh thể. Chúa Giêsu đang đợi Josepha nơi nhà nguyện thì quỷ giục người một cách quái gở. Thôi thôi, tôi không mặc áo dòng đâu, để tôi trở về thế gian. Tôi lặp đi lặp lại như thế 5 lần rồi không thể nói được nữa. Ôi, Chúa Giêsu nhân lành quá. Liền sau đó tôi rơi vào một giấc ngủ êm dịu. Khi tỉnh lại, tôi thấy tôi đang ở trong thương tích trái tim Chúa Giêsu. Tôi không giải nghĩa được sự việc, chỉ biết thưa với Chúa rằng: lạy Chúa Giêsu, con không xin gì khác hơn là yêu mến Chúa và trung tín theo ơn gọi. Trong ánh sáng Thiên Chúa, Josepha thấy rõ được tội lỗi thế gian, nên người xin hiến thân chịu đau khổ để được an ủi trái tim Chúa Giêsu bị đâm xé trăm bề. lòng Josepha bị tiêu hao trong nỗi khát khao được kết hiệp với Chúa. Người không lấy gì làm khổ cực hơn nữa, miễn sao được trung thành với ơn gọi cho đến cùng.